18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 5. Phần 5 ngày đó sau khi chia tay Thanh, tôi quay lại nhịp sống thường ngày, ngày ngày lên giảng đường, chiều ở thư viện, tối đi học tiếng Anh hoặc đi dạy thêm. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi. Thời đó mặt tôi mụn khiếp lắm nên cũng tự ti, mà tính cũng ít chơi bời nên chả quen ai để tán. Tôi học về kỹ thuật nên lớp ít con gái, mà con gái học kỹ thuật thì nhan sắc cũng chẹp chẹp. Thú tiêu khiển của tôi lúc đó là hay lên mạng chat chít. Tôi không nhớ bằng cách nào tôi có nick Yahoo của em, chỉ biết dạo đó đột nhiên em mò online nhiều lắm. Thế là tôi nhảy vào làm quen và chém gió, được một thời gian thì hai đứa thân thân với nhau. Em có một cái tên rất đẹp, cực kỳ đẹp, Nguyễn Tường Vi. Tôi nghe một lần là nhớ luôn. Tôi vốn ở quê, quê tôi cây cối, hoa trái nhiều. Tôi nhớ ngày xưa còn khó khăn, ít nhà xây tường gạch bao quanh lắm. Thường là trồng cây bô rô, cây dâm bụt, giàn hoa giấy hoặc trồng hoa tường vi làm hàng rào. Ở sân nhà, quê tôi hay mắc giàn chanh leo, giàn thiên lý hoặc giàn bầu, giàn bí xanh tươi, mát mẻ. Tôi rất thích cảm giác nhìn những ánh nắng nhẹ xiên chéo qua giàn hoa. Tôi có thể ngồi hàng giờ ngắm những chú ong chăm chỉ thụ phấn hay nhìn những quả chanh leo lúc lỉu đông đưa theo gió mà không chán. Hoa tường vi có mùi thơm hay không thì tôi nhớ không nổi, nhưng nó rất đẹp. Hoa khi phơn phớt hồng, khi lại đỏ rực rỡ. Ngày nhỏ tôi và mấy đứa bạn con gái hay đi sưu tập hoa tường vi, hoa lộc vừng, hoa giấy, về lắm lều hoặc chơi đồ hàng. Tôi viết đến đây là ùa về một trời kỷ niệm đẹp đẽ thời bé thơ, lúc chat với tôi. Vì đang học giữa năm lớp 12, nhà em ở Quảng Ninh, gần khu cầu Bãi Cháy. Bố em đã mất từ lâu, chỉ còn mình mẹ nuôi nấng hai chị em. Chị ruột em bằng tuổi tôi, đang học đại học và ở trọ khu Long Biên. Em lúc đó đang ôn thi đại học. Thời gian đầu chúng tôi không có quá nhiều ấn tượng về nhau, chỉ là lâu lâu thấy em lên mạng thì tôi hỏi thăm vài câu vô thưởng, vô phạt. Thỉnh thoảng tôi động viên, quan tâm, chia sẻ, chứ tôi hoàn toàn không nghĩ có ngày tôi sẽ yêu em. Thời gian trôi đi rất nhanh, nhoằng một cái kỳ thi đại học trôi qua. Có một tối tôi thấy Vi online, Vi nhảy vào bắt tôi và khoe thi đỗ cao đẳng du lịch. Em mừng lắm, tíu tít khoe, tôi cũng vui lây. Tự nhiên không hiểu tôi nghĩ gì mà chat. Vi có nhớ một thời gian trước Vi nói khi đỗ đại học sẽ làm gì không? Vi nói gì nhỉ? Có khi nói nhiều quá nhớ không xuể. Hi hi, Vi nói nếu đỗ đại học Vi sẽ làm bạn gái mình. Đến giờ tôi vẫn nhớ những đoạn chat này. Thực sự Vi chưa hề nói thế, tôi hoàn toàn bịa ra điều này để mong Vi đồng ý. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình nói dối như vậy. Chỉ là đã hơn nửa năm chia tay Thanh, tôi thấy có chút trống trải. Tôi mong muốn tìm lại cảm giác yêu thương nồng nàn ngày xưa. Lúc đó tôi hoàn toàn chưa hiểu nhiều về Vi, mặt Vi tôi cũng không biết, có lẽ tất cả là do số phận sắp đặt. Giống như mấy câu thơ của Nguyễn Du, ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Rất bất ngờ, Vi đồng ý. Sau này tôi mới biết, thực ra Vi rất rất dễ trong chuyện tình cảm. Nếu Vi là rau, tôi tin cô ấy là rau nốt. Tôi trêu tiếp vậy, Vi thấy Vi có may mắn không, vừa đỗ đạt lên Hà Nội học, vừa có bạn trai luôn nhé. Vi may thật đó. Thế giờ Vi gọi là anh nhé. Từ đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và đổi cách xưng hô. Những tin nhắn, cuộc điện thoại ngày một nhiều. Tôi và em hỏi thăm nhau như đôi tình nhân thực sự. Qua những tin nhắn, tôi cố gắng chuyển dần từ chuyện tình cảm sang những hành động thực tiễn hơn. Ví dụ, em lên trên này, anh sẽ đưa em đi ăn kem và ngắm Hồ Gươm nhé. Anh sẽ nắm tay em thật lâu. Rồi tôi chuyển qua những tin nhắn mùi mẫn hơn như đòi ôm em, hôn em. Em trả lời rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Càng gần đến ngày em lên Hà Nội, tôi lại càng sốt ruột. May thay đợt đó, tôi uống thuốc đông y của Khương Lâm ở Tây Sơn, tôi công nhận hiệu quả. 5-6 tháng tôi mà mặt tôi nhẵn mụn, vết thâm thì còn nhưng cũng đỡ xấu trai đi ít nhiều. Ngày trước khi lên, chúng tôi hẹn nhau tối mai sẽ gặp ở chợ Long Biên. Tôi dặn dò em uống thuốc chống say và chuẩn bị đồ đạc thật kỹ. Tôi không được ra bến xe đón em vì chị em đã được mẹ giao nhiệm vụ ấy. Trưa hôm đó đi học về, tôi mua một bông hoa hồng. Bọc trong giấy bóng có thêm nhành dương liễu mỏng. Tôi hồi hộp lắm, không biết gặp em sẽ ra sao, trông em thế nào. Lúc đó tôi tự ti nên cứ sợ em sẽ không hài lòng về mình. Đến tối, sau khi nhắn tin hò hẹn, tôi ra chỗ cầu Long Biên chờ em. Lát sau, chị em đi quay xanh đưa em đến. Dưới ánh đèn đường vàng vọt đập vào mắt tôi là một cô gái cao ráo, em cao 1m67, tóc ép nhuộm vàng, nụ cười tươi tắn. Em ăn mặc rất đơn sơ, áo phông, quần kaki màu nhạt, tim tôi đập rộn ràng. Tôi tươi cười ra tặng hoa cho em. Em cảm ơn, anh chờ em lâu chưa, anh mới đến thôi. Mà anh chờ em cả đời cũng được. Mình lên xe đi đi em. Vì là buổi đầu tiên, để tạo ấn tượng tôi dẫn em vào một quán cà phê rất to trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đến đây tôi mới nhìn kỹ được em. Em có gương mặt rất dễ nhìn, đường nét cân đối hài hòa, răng khểnh duyên dáng. Tôi thì tôi ưng ý lắm. Hôm đó em đi dép cao gót nên hình như còn cao hơn cả tôi. Chúng tôi vừa uống sinh tố vừa trò chuyện, chỉ là những chuyện xoay quanh gia đình, việc học tập sắp tới, chứ tuyệt nhiên không đả động đến lời yêu thương, tình cảm nào, vì cả hai còn ngại ngùng. Tôi và em ngồi gần một tiếng thì tôi đưa em về, tôi muốn tạo ấn tượng đẹp cho buổi đầu tiên nên không muốn đưa em đi muộn quá. Trên đường về, tôi rủ em ngày mai sang chỗ tôi nấu cơm ăn. Trùng hợp là ngày mai là thứ bảy tôi được nghỉ học, em vui vẻ nhận lời, em sẽ ở bên tôi cả ngày thứ bảy. Nghĩ đến đó, tôi đã xao xuyến bao dự định. Sau khi đưa em về nhà, tôi phóng xe về mà rộn ràng niềm vui. Ông trời khoản đãi tôi quá, em vượt hết những tiêu chuẩn về ngoại hình tôi đề ra. Về đến nhà ngay lập tức, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho em. Tư tưởng chung thì chúng tôi hài lòng về nhau. Em nói mai chị em đi phục vụ đám cưới cả ngày nên ở nhà cũng chán. May quá tôi rủ xuống chơi. Tôi cố ý nhắn tin bảo em mang cả quần áo ngủ nữa để buổi trưa mặc cho thoải mái. Tôi muốn xem thái độ em ra sao. Em vui vẻ đồng ý. Như vậy mâm cỗ đã dọn xong. Sáng hôm sau em đi xe bus xuống. Từ phòng trọ của em đến chỗ tôi không xa lắm, tôi ra đón em, hai chúng tôi ghé qua chợ mua ít đồ. Em mua thịt gà, bột rắn. Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là em dành trả tiền, vì cực kỳ dễ dàng trong khoản tiền nong. Tôi nhớ có lần em chỉ còn đúng 50k, em sẵn sàng mua hết thức ăn cho chúng tôi. Khi tôi đưa tiền ăn buổi tối cho em từ chối. Em nói, nhà em còn mì tôm, tối em ăn được rồi. Tôi vẫn còn những ấn tượng rất xấu về sự đào mỏ của Thanh. Tôi sợ gặp người như thế nữa. Tôi lo băng thừa. Điều đó hoàn toàn không xảy ra với Vi. Trong khoảng 4 tháng yêu nhau, tôi đưa Vi đi rất ít nơi, cũng mua cho em rất ít quà. Chủ yếu thời gian chúng tôi đắm mình trong vũ điệu tình ái trên giường. Hôm đó Vi ăn mặc hoàn toàn khác hôm qua. Em mặc quần bò, áo sơ mi cách điệu, chiếc áo bó sát eo tôn lên đường cong cơ thể. Tôi hỏi mới biết hôm qua em cố ý mặc bộ đồ xấu nhất để xem thái độ của tôi. Rõ thừa, tôi nhìn khuôn trang và đường cong của em chứ quan tâm gì đến quần áo. Vì thực sự rất có khiếu về ăn mặc, những bộ đồ cô ấy mặc đều rất đẹp và hiện đại, dáng người đẹp nên rất dễ phối đồ. Khi về nhà, Vì làm món sở trường gà tẩm bột rán, em nấu đồ ăn rất nhanh. Lúc chờ cơm chín, tôi và em ngồi xem phim giải trí. Chúng tôi ngồi sát nhau, vai chạm vai. Được một lúc tôi đánh bạo nắm tay em. Em để yên, tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng bình luận và cười. Đã nửa năm từ ngày chia tay Thanh, nửa năm rồi tôi không chạm vào con gái. Tôi không thể kìm nén sự thèm thuồng hơn được nữa. Tôi nhẹ nhàng quay sang ôm lấy eo và thơm vào má, vào tóc Vi. Vi ướn người theo nhịp hôn của tôi, tay tôi lần lên ngực, áo ngực rất dày nhưng tôi vẫn thấy hứng lắm. Em nhẹ quay mặt về tôi. Chúng tôi hôn nhau say đắm, khác với Thanh, em hôn tôi rất nồng nhiệt, vừa hôn em vừa nằm xuôi xuống giường, tôi nhanh chóng nằm đè lên em, tôi và em ngất ngây trong men tình, em hôn rất điệu nghệ, em đút lưỡi sang miệng tôi, lần đầu tiên tôi biết trò này, nó làm tôi sướng rơn người, tôi vừa hôn vừa cởi cúc áo em ra, tôi nhanh chóng tốc áo ngực em lên. Tôi phải rứt môi ra chứ em mút môi tôi không ngừng, đập vào mắt tôi là một khuôn ngực đầy đặn, tròn trịa, đầu ti bé bé, màu hồng nhàn nhạt, bụng em phẳng lắm nên càng tôn vẻ đẹp của ngực. Ngực em không to bằng Thanh, chỉ ở mức vừa tay, tôi hụt xuống mút ngực, tay kia liên tục xoa, bẩn ngực kia, ngon quá, mềm quá, thơm quá, dễ chịu lắm, tôi hứng quá, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi nhanh chóng cởi hẳn áo em ra, tôi cởi cúc quần, kéo tuột cả quần lót và quần bò của em xuống mà không gặp bất cứ kháng cự nào, cặp đùi thon gọn cùng hàng lông đen nhánh hiện ra. Đầu tôi muốn nổ tung, tôi tự cởi quần áo cho mình, chim tôi ngỏng lên, cứng sựng, tôi xả xuống mút tí và sờ bướm, bướm em ướt nhòe nhòe nước, tôi banh chân em ra và định đút vào. Lúc này điều bất ngờ xảy ra, tự nhiên em cười, đẩy tôi ra và nói, ơ kìa, anh làm gì thế, hi hi, đừng anh, tôi đơ, trong mấy giây, hai đứa đã trần truồng, sờ mó nhau nãy giờ rồi. Giờ em bảo đừng là sao, tôi cố dạng chân em ra và đút vào, em thì uốn éo người và đẩy ra nhẹ nhàng, lúc đó không may em quay đầu sang bên phải, va vào tường cái cốp. Tôi nhanh chóng lấy tay xoa đầu em và hỏi, rời ạ, em có sao không, cẩn thận chứ, thế có sao không, em nhìn tôi mắt long lanh trong mấy giây rồi bảo không sao, từ lúc đó, em không còn uốn éo, dãy rùa nữa, tôi nhẹ nhàng banh chân em ra, tôi cà cà trên rãnh bướm ướt đẫm nước nhờn của em, tôi từ từ đút vào bướm em, trái ngược hoàn toàn với Thanh của tôi vào rất chậm rãi. Bướm em thật sự chật chội, nó bó cứng lấy chim tôi. Tôi ôm em và bắt đầu nhấp. Em rên lên to, khủng khiếp. Em ôm xiết lấy tôi, tay em xoa lưng, xoa mông tôi. Em liên tục hôn hít vào môi, vào má, vào cổ tôi. Em cử động đều đều theo nhịp dấn. Tôi rút chim ra thì em đưa người lên một chút. Tôi dập xuống, em lại hạ người xuống. Điều đó làm chim tôi vào sâu hơn. Và mỗi nhịp dấn đều có tiếng bách bách bách, bướm em bót quá, em thì dâm, em liên tục kích thích, em vừa thở vừa rên, hư hư, ư ư, hư hư, tất cả hòa quyện lại làm nhịp dấn nào của tôi cũng sướng khủng khiếp. Ngày đó tôi và em đều không biết bú, liếm, không biết nhiều tư thế, có thể nói services bằng không. Cả hai chỉ làm tình theo bản năng, và em Vi có một bản năng làm tình rất mạnh mẽ. Tôi nhớ lúc nào cởi quần áo em ra, sờ bướm cũng thấy nước dù tôi chưa kích thích nhiều, với máu dâm trong người. Em có thể chiều tôi bất cứ khi nào, những thớ thịt tôi căng ra, tôi địt em bằng tất cả sức lực, bằng sự thèm thuồng của người không được quan hệ trong 6 tháng, tôi không chịu nổi nữa. Tôi dấn hết sức và suốt sâu vào trong người em rên xiết, em quắp chân lấy mông tôi, em gồng người đón dòng tinh nóng, tôi không trụ nổi, quá 2P. Tôi ngủ với Thanh nhiều lắm nhưng chưa lần nào sướng thế, tôi mềm nhụn trên người em, sau đó nằm vật sang bên cạnh và nằm thở, em ôm lấy tôi, tiếp tục thơm vào má, vào tai tôi, em lè lưỡi liếm má. liếm của tôi, điều đó làm tôi nổi hết da gà. Tôi có cảm giác như mình là một con nhái và đang bị một con gà ăn thịt. Không hiểu sao tôi thấy thế, tôi cố kìm để không cười hay né tránh. Em ngừng lại, ôm tôi chặt hơn và nói, mới thế đã thở à, hi hi. Câu nói ẩn ý kèm những hành động dâm dật vừa rồi của em làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thanh không bao giờ rên khi làm tình, càng chả mấy khi ôm tôi sau khi xong việc. Thanh thường than mỏi chân và lấy giấy lau bướm ngay lập tức. Vi thì khác, em luôn ôm ấp, đòi hôn tôi, xoa người, vuốt chim tôi mãi sau khi giao hợp. Chúng tôi nằm như vậy 15p thì dậy thay quần áo ở nhà và ăn cơm. Bữa cơm rất ngon, món gà tẩm bột rán, sở trường của em làm rất khéo léo. Cũng có lẽ vì vừa hao sức nên ăn cơm ngon hơn chăng. Ăn cơm xong, tôi rửa dọn giúp em. Sau này mới biết em chỉ biết là món gà tẩm bột rán, còn mù tịt các món khác. Em đặc biệt ghét rửa bát hay dọn dẹp. Buổi tối em ở nhà một mình thì thường úp mì hay phở gói ăn. Có lẽ vì ăn thế nên em eo ót lắm. Xong xuôi mọi việc, chúng tôi ngồi xem nốt bộ phim rồi ngủ trưa. Vừa nằm xuống tôi lại thọc tay vào tìm ngực em và vân vê sờ mò. Tôi đặc biệt thích sờ ti phụ nữ. Được một lúc thì em hứng, tôi cũng không kém phần long trọng. Chúng tôi tự động cởi quần áo rồi làm việc sung sướng nhất trên đời. Tôi và em sau đó thiếp đi trong nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp của nhau. Mọi việc diễn ra thuận lợi và hào hứng hơn rất rất nhiều so với những gì tôi mong chờ. Tôi biết rằng từ nay cuộc sống của tôi lại sang một trang mới, một trang đầy dẫy sự sung sướng. Những ngày sau đó, Vi liên tục xuống chỗ tôi, chúng tôi hầu như không đi chơi, mua sắm gì, thường Vi xuống chúng tôi nấu cơm, ăn uống sau đó ngủ trưa, chiều thì đi xe bus về, chúng tôi gần như quan hệ hàng ngày. Lần nào cũng rất tuyệt, em dâm kinh khủng. Nói chuyện với Vi, tôi phát hiện ra rất nhiều ưu lẫn nhược điểm. Vi là cô gái rất mạnh mẽ, có lẽ trong người cô ấy có 40% là đàn ông. Cô ấy thường nói rất ngang và không bao giờ chịu nói xin lỗi khi sai. Vi cũng không thích nấu nướng lắm, đặc biệt ghét rửa bát, lau nhà, dọn dẹp. Nhưng cô ấy thích tắm giặt ghê gớm. Ngày nào cũng thế, dù mùa đông hay hè, dù trời nóng hay lạnh, cô ấy đều tắm 2 lần. Sau đó là giặt một chậu quần áo. Tôi thường đến nhà Vi vào buổi sáng hoặc tối. Hầu như lần nào cũng thấy em đang tắm hoặc giặt. Khi tình cảm của chúng tôi đang ở đỉnh điểm thì mẹ tôi ra SN có việc, mẹ sẽ ở với tôi khoảng 1 tháng. Vi không thể xuống nhà tôi hàng ngày, chứ đừng nói đến chuyện làm việc. Tất nhiên chúng tôi như hai con thú say mùi nhau, không thể nhịn được 1 tháng, ra khách sạn thì không đủ tiền. Vậy là chúng tôi quyết định sẽ trốn học để địt nhau tại phòng trọ của em. Xin kể thêm, phòng trọ của em có 3 người, chị ruột em và một chị bạn. Cả 3 đều đi học và học buổi sáng. Mỗi sáng tôi và Vi khoác cặp lên xe đi học như bao người. Nhưng Vi đi được 2 điểm xe bus thì xuống xe lang thang 15p chờ 2 chị kia đi, rồi lại lên xe bus về phòng trọ để chờ tôi. Tôi cũng tương tự, đến gần nhà em thì ngồi vạ vật đâu đó chờ em. Về đến nhà nhắn tin thì tôi phóng như bay đến. Chuyện này gây ra vài kỷ niệm nhớ đời. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà em, cả hai đều rất hồi hộp. Thời gian đó có đợt gió mùa đông bắc, trời mưa phùn nhẹ nhẹ, gió bắc hiu hắt thổi mang theo cái lạnh cuối thu đầu đông. Tôi đến một nhà khóa cửa có hiên rộng, tôi dựng xe và trú tạm vào đó. Chả có việc gì ngoài nhắn tin cho em và chơi mấy game huyền thoại cài sẵn trong máy. Lòng rất hồi hộp, chim thì cừng từ khi ra khỏi nhà. Em nói đang trên xe bus quay về nhà. Tôi đợi trong nỗi nhớ nhung, mong ngóng, chả có việc gì. Tôi ngồi lẩm nhẩm hát, chờ em chờ đến bao giờ. Mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá. buồn quá cơn mưa, hát hiu, ngậm mới thấy công nghệ hiện đại nên giờ các bạn 9X, 10X sướng, nếu phải chờ ai cứ móc điện thoại ra mà đọc báo, Facebook, ngày đó tôi thì chỉ có việc đứng nép vào hiên nhà. Vêu mồm ra nhìn những người đi qua, đi lại, buồn hơn trượt lô, miệng lâu lâu ngáp dài, rét thì tê tái, dái thì lại đang thèm, bất chợt, điện thoại rung báo có tin nhắn. Em nói đã về đến nhà rồi, nhà không có ai, tôi mừng khôn xiết, lên xe phóng như bay đến chỗ em, khi tôi đến, Vi đang ngồi trên giường chờ tôi, thấy tôi, Vi cười rất tươi, mấy ngày không gặp nhau. Hai đứa nhớ mùi nhau quá, tôi nhanh chóng dắt xe vào và chốt cửa, hai đứa lập tức lao vào nhau hôn ngấu nghiến, lạnh môi và tay tôi lạnh làm em thoáng rùng mình, em mặc chiếc áo thu đông bó sát người. Tôi vừa hôn vừa ôm eo thon của em thì quàng tay lên cổ tôi, em đút lưỡi qua miệng tôi khi hôn như mọi khi, hương thơm thoang thoảng từ người em làm men tình trong tôi thêm ngất ngây. Em thua tôi đúng 1 cm, chiều cao lên hai đứa hôn nhau rất dễ, không ai phải kiễng lên, tôi và em vừa hôn vừa bước dần đến giường, khi em nằm xuống, tôi nhanh chóng cởi áo khoác áo lên, chúng tôi chui vào chăn, nhìn nhau cười ưng ý, tôi xà vào nằm đè lên em, vuốt tóc em sang một bên, ngắm em trong chốc lát và nói, anh nhớ em quá, rồi lại cúi xuống hôn. Tay tôi thọc vào trong áo mà bóc vú, ngực em căng tròn, ấm áp gái 18 có khác, săn chắc tròn trịa, đẹp đẽ, chúng tôi như muốn hòa vào làm một, em cũng liên tục xoa lưng, xoa mông, vạch áo tôi lên mà xoa, chim tôi cương cứng lắm rồi, tôi kéo áo em lên, em biết ý giơ hai tay lên cao để chiếc áo thu đông dễ cởi hơn, tôi luồn tay cởi áo ngực, việc này tôi thạo quá rồi. Một tay cũng cởi được, thèm khát quá, vừa tuột áo ngực ra tôi tham lam ngậm đầy miệng vú, tôi như đứa trẻ thỏa mãn cơn đói, vú em ấm áp quá, tôi rúc mặt vào vú, tôi thơm, hôn, mút, cắn, dây, thôi thì đủ cả, ngực em thơm ngát, mùi của gái đang tuổi xuân thì, em rên xiết lên, em thích làm tình mạnh, bạo một chút, chứ không thích nhẹ nhàng, từ tốn, vừa liếm vú. Mút chùn chụt, tôi vừa cởi cúc quần bò của em và thọc tay vào, hàng lông rậm gì đón chào tôi, chân em lập tức dạng ra cho tay tôi vào dễ hơn, bườm em ướt nhòe nhoẹt nước thấm cả vào quần lót. Tôi vuốt nhẹ theo khe bướm, em càng thích tợn, quằn quại người, miệng liên tục hư ư hư hư, máu tôi dồn lên não rồi, mấy ngày chờ đợi, mấy ngày không được địt em. Chờ đợi trong trời mưa phùn gần tiếng trời, tôi khát khao quá, tôi ngồi dậy cởi quần áo của mình, chim, tôi dựng đứng lên, nhanh như chớp tay em tóm lấy chim, tôi mà vút sướng quá rời ạ. Tôi luồn tay cởi quần bò và quần lót em ra, cặp đùi thon gọn của gái mới lớn cùng hàng lông đen như khiêu khích tôi dạng chân em ra, đưa chim vào tư thế và đút vào. Nước nhiều đến mức đủ trơn, để tôi không cần dùng tay chỉnh, tôi gồng người đút thật mạnh, nghe em kêu, tôi nằm đè lên em và bắt đầu nhấp, em với tay quàng chăn ấm lên cho hai chúng tôi rồi quắp chân lấy tôi, tay em ôm lưng tôi rất chặt, miệng em thì chủ động mút miệng tôi, vừa hôn vừa rên âm ỉ trong cổ họng, tôi địt càng mạnh. Em rên càng to, trời vẫn mưa rả rích, trong chăn ấm, chúng tôi say cuồng trong vũ điệu tình ái, tôi với Vi làm tình cũng nhiều rồi nên dù sướng, tôi vẫn có khả năng kiềm chế tốt hơn xưa. Không còn cảnh 1-2P như trước nữa, được một lúc tôi chống tay lên, chân em không còn quắp tôi nữa mà dạng ra hết cỡ, tôi vừa dấn vừa thích thú nhìn ngực em nảy tưng tưng theo nhịp. Em nhìn tôi và luôn giữ nụ cười dâm đãng, sung sướng trên môi, em là cô gái, làm tôi sướng nhất khi làm tình, em rất biết giữ lửa, giữ bằng bản năng của mình. Em luôn kích thích tôi bằng cách xoa ngực, xoa mông, xoa eo tôi khi làm tình, tiếng rên dâm dật của em không bao giờ ngừng khi chúng tôi giao hoan, cơn sướng tột đỉnh ngày càng đến gần. tôi không muốn dừng lại, tôi không thể dừng lại, tôi nằm đè lên em, thơm lên cổ, lên tai, em mà thúc mạnh hơn, em dường như hiểu, em ôm tôi chặt hơn và rên to hơn, tôi thúc mạnh mạnh hơn nữa. Giường cót két dữ dội hơn, tôi chân người vừa dấn mạnh vừa sút vào em, có gì đó chuyển động trong người tôi và tự động bắn ra những dòng tinh nóng, em rên và cong người theo từng nhịp bắn tinh. A a a a a, tôi thở hồng hộc nằm đè lên ngực mềm mại của em nhẹ nhàng lấy tay xoa lưng tôi như để khen tặng, dư âm của cực khoái còn ngân mãi trong tôi, em thì thầm bên tai tôi, hi hi, dạo này chồng em giỏi thế, em rất thích gọi tôi là chồng em, tôi nằm cạnh em, kéo chăn lên quá cổ, ấm áp quá, suốt xong người tôi và em nóng hổi, tôi rúc vào má em, tay xoa bụng phẳng, lúc lại giờ ti, đầu ti bé xíu vẫn căng cứng, hạnh phúc có lẽ chỉ có đến thế, thời gian đó tôi và Vi liên tục trốn học, cứ 2-3 ngày lại nghỉ ở nhà còn ngủ với nhau, Vi là cô gái rất mạnh mẽ, em hoàn toàn không đòi hỏi tôi dùng bao, em sẵn sàng uống thuốc trong những ngày nguy hiểm, và nhiều khi để mặc không thèm uống thuốc. Có lẽ chính vì chân trần nhiều nên khi quan hệ với em đã sướng càng sướng hơn. Tôi nhớ có lần chúng tôi vừa định nhau xong, đang nằm ôm nhau tình tứ thì nghe tiếng hát của bà chị ở cùng nhà. Hóa ra chị ấy đến trường thì thấy giáo báo nghỉ nên đi về. Ôi trời, ba chân bốn cẳng tôi và Vi lao dậy mặc quần áo. Chị ấy thì đập cửa. Vi ơi, Vi, mở cửa cho chị. Làm gì lâu thế? Đây đây, chờ em tí. Chúng tôi vừa quáng quàng thu dọn, vừa sợ lại vừa buồn cười. Khi chị cùng phòng vào thấy tôi, chị ấy hiểu ngay mọi chuyện. Cứ nhìn tôi rồi cười mãi, tôi thì ngại quá. Chống chế là hôm nay được nghỉ nên em đến thăm Vi, thời gian đó mặt tôi lại nhiều mụn vì địt em nhiều quá, rõ khổ, em thì từ khi quan hệ với tôi đều, mặt nhặn là thế mới hay. Thời gian sau đó khi mẹ tôi đã xong công việc và trở về nhà, Vi lại xuống chỗ tôi ăn uống, đụ địt chúng tôi thỉnh thoảng có cãi vã vì bất đồng quan điểm, nhưng cứ gặp nhau. Địch nhau là lại cười hì hì. Tôi nhớ có lần em xuống đúng lúc đang bị tôi thì mút vú em rồi thèm quá không chịu được, em bèn ngồi vuốt chim tôi nhưng mãi không suốt nổi. Tôi bực quá đè em ra đút vào, mặc cho em ngăn cản. Khi xong việc rút ra máu bám đỏ cả tờ rim, tôi sợ quá. Từ dạo đó tôi không bao giờ quan hệ với phụ nữ đang bị nữa. Tôi thỉnh thoảng mở phim 18 cộng để xem cùng em, cứ đến đoạn con gái khỏa thân là em dứt khoát bịt mắt tôi lại, không cho xem. Tôi thì tôi chịu không hiểu tại sao, có lần tối thứ 6, em hẹn xuống nhà tôi ngủ, hôm đó lớp em liên hoan nên em xuống muộn một chút, nhưng 9 giờ 30, 10 giờ vẫn không thấy em đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi ôm nỗi thèm thuồng và lo lắng mà chơi đế chế, tôi nghĩ chắc hôm nay em không xuống rồi, mất cả một buổi tối thứ 6 lãng mạn, ai dè 11 giờ đêm em gõ cửa, cơn gió đông như trực chờ để ùa vào rét tê tái, tôi ra đón em rồi ôm chầm vào lòng, em rất ngạc nhiên, sao muộn thế, anh cứ sợ em không xuống, hi hi, em xuống chứ, em nhớ chồng em mà. Hóa ra đi ăn xong lớp em còn đi hát, điện thoại của em thì hết pin, em phải đi xe ôm từ bên Gia Lâm về chỗ tôi với giá khá cao vì lúc đó đã muộn, trời lại rét. Tôi cởi áo khoác giúp em rồi tắt đèn và kéo em luôn lên giường. Tôi vừa hỏi chuyện vừa sờ ti. Em nói, anh đút luôn tay vào trong này, sờ ở ngoài áo làm gì? Hôm đó em uống một chút nên hơi rượu và da rất thơm, tôi nằm ngang em vừa sờ tí vừa thơm lên tóc, lên má em còn mang sự giá lạnh của đêm đông lạnh lẽo, có men rượu như làm em hào hứng hơn. Em tự động vén áo tôi lên và tuột ra, em mân mê và mút ti tôi nhột nhạt nổi cả da gà, tôi ở nhà chỉ mặc áo thu đông và quần thể thao, không mặc quần lót. Em thọc tay vào trong cầm chim tôi và vuốt, hơi thở của em nặng nhọc dần. Chúng tôi nhìn nhau, cười và môi tự tìm đến nhau, lưỡi tôi và em cuốn lấy nhau. Em chủ động lật ngửa tôi ra và nằm lên. Em ngồi lên tôi, bắt chéo tay, cởi áo thu đông và áo ngực. Hình ảnh ấy làm tôi ấn tượng mãi về sau này. Bộ ngực đẹp đẽ, săn gọn hiện ra dưới ánh đèn ngủ. Em nằm đè lên tôi, tay vuốt má còn miệng hôn tôi đắm đuối. Tay tôi ôm eo không chút mỡ thừa của em, rồi xoa lên ngực. Tiếng rên ư ư quen thuộc bắt đầu vang lên trong cổ họng em. Hơi thở phảng phất mùi rượu làm tôi cũng ngất ngây. Tôi say em quá, tôi trở mình cởi quần thể thao rồi cởi cúc quần em. Em ưỡn mông, quần tụt từ từ, lúc nào cũng thế, bườm em ướt đẫm nước. Tôi nằm lên em, miệng hôn, tay bóp vú, tay kia thì sục sạo sờ bướm, thèm quá rồi. Tôi đẩy chân em ra và đút vào, tôi nhấp, em rên lên theo từng nhịp dấn. Được một lúc, tôi ngừng lại và bế em lên. Địch nhau với tư thế truyền thống nhiều quá rồi, đến hôm ấy chúng tôi mới thử tư thế khác. Em hiểu rất nhanh, em ngồi trên đùi tôi, mắt nhìn tôi đắm đuối, chân em dài, lưng cũng dài. Ở tư thế này em cao hẳn hơn tôi, tóc em lòa xòa, gương mặt phê pha nhìn gợi tình không chịu nổi. Tôi nhấc em lên và hạ xuống, ngay lập tức em làm quen với tư thế này và chủ động từng nhịp lên xuống. Em ngửa cổ ra rên, a ơ ơ, a a, tôi ôm lấy eo em, sướng quá, không ổn, thế này suốt mất. Tôi ngừng em lại, hôn lấy môi em rồi cúi xuống ngực mà mút, em thích quá, nên vẫn cứ dấn nhẹ nhẹ. Tôi thấy hơi mỏi lưng, tôi nằm ra giường, em vẫn ở tư thế ngồi, hai tay em bám lấy ngực tôi, mông thì dập liên hoàn, miệng rên to, không ngớt. Trời rét mà chúng tôi chẳng cảm thấy gì. Được một lúc tôi ngồi dậy, quay người em ra, tôi muốn thử đâm em từ đằng sau, em hiểu rất nhanh, em chống tay và chân xuống, tôi dập mạnh mẽ từ phía sau, lần đầu tiên tôi biết doggy là gì. Mông em nảy nở, tạo thành tiếng bép bép, bạch bạch khi tôi dấn mạnh, em rên dữ dội hơn nữa. Sau này em tâm tình bảo doggy là tư thế làm em sướng nhất. Tóc em rũ ra, miếng há ra thở, rên, em thon thả, mông cong tớn khiêu khích. Tôi nắm lấy eo em mà dấn. Được một lúc như thế thì tôi xuất ồ ạt vào trong. Tôi thở, em thích, em rên mãi dù tôi đã xuất xong. Lần đó em chảy cả nước mắt vì sướng. Tôi rút ra, nằm vật xuống giường, em ôm ngay lấy tôi, thơm má tôi, thì thầm, chồng em giỏi thế, em yêu quá. Chúng tôi trần truồng ôm nhau ngủ, như thế buổi sáng dậy chỉ việc đút vào, không mất công cởi quần áo. Sau lần đó em đặc biệt thích doggy, mặc dù vì là một cô gái tuyệt vời để lên giường, em cũng rất thoải mái trong chuyện tiền nong. Em không bao giờ đòi tôi đưa đi chơi hay mua sắm hay ăn uống gì, thậm chí thỉnh thoảng đi đâu em còn mua những món quà nhỏ nhỏ cho tôi, nhưng tôi tự hiểu, đây không phải là người phụ nữ của gia đình. Lần nào em xuống ăn cơm cũng là tôi sắm sửa, nấu nướng và rửa dọn, điều này làm tôi không hài lòng, em cũng có tư tưởng hơi bạo dâm. Buổi sáng em thích vần cho chim, tôi cứng lên sau đó vuốt thật nhiều, lát sau nó xíu đi lại làm tiếp như thế, làm tôi hơi đau. Có lần đang hôn say đắm em tự nhiên cắn vào môi tôi thật mạnh. Nhiều khi quan hệ em cũng cắn mạnh vào vai tôi, ai thích những điều đó chứ tôi không thích thú tạo nào. Thêm nữa bản tính dâm dật của Vi làm Vi không muốn bỏ qua những anh chàng khác. Điện thoại của Vi luôn đầy ắp tin nhắn từ bạn cùng lớp, bạn quen qua giới thiệu, đều là những tin nhắn hỏi thăm pha tán tỉnh. Em thường trả lời rất nhiệt tình, mặc kệ sự bất bình của tôi. Tôi rất ghét cảm giác bị cắm sừng hay phản bội, và Vi đang dần dần làm điều đó. Sau khoảng 3 tháng yêu và quan hệ với nhau, đến một hôm tôi quyết định nhắn tin nói chia tay, ngay lập tức em điện. Nhắn tin hỏi, vì sao lại thế, em đã làm gì sai, sau đó dùng những lời lẽ nặng nề, thậm chí đe dọa tôi chán nản nhắn tin giải thích với chị của em, chị em nói, ngay từ đầu chị đã nghĩ hai đứa không đi được xa, vì Vi nó còn trẻ con lắm, để chị bảo nó, sau đó em không nhắn tin làm phiền tôi nữa, thời gian sau, tôi thường xuyên theo dõi em trên Facebook. Em yêu nhiều lắm, đi chơi nhiều lắm, chụp choẹt với rất nhiều anh. Giờ thì Vi kiếm được một anh chàng và sắp tổ chức lễ cưới. Tôi không biết em đã thay đổi hay chưa. Tôi nhớ lâu lâu có lần tôi chat FB với em vẫn còn chút trẻ con, hài hước. Tôi nói, còn nhớ anh không, anh nào nhỉ, xem ảnh anh mà không nhớ á, không, em chịu thôi. Anh người ngủ với em khi em còn ở trọ bên Long Biên, đấy, hi hi, nói thế nhớ ngay, lúc đó tôi có bạn gái rồi nên chỉ hỏi thăm chứ không còn muốn địch em nữa. Phần cũng vì tôi biết lúc đó em đã qua tay rất nhiều đàn ông, chắc không thể bằng ngày xưa, với người có nhu cầu cao như em, tôi không biết em có lên chuyên sex TV hay không. Nếu đọc được chuyện của tôi và nhận ra mình thì tôi muốn chúc em luôn hạnh phúc. Hãy trở thành một người vợ tốt chung thủy với chồng mình. Tôi luôn lưu giữ những hình ảnh, những giây phút sung sướng cùng em trong trái tim. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, người con gái tên đẹp, dáng đẹp, làm tình mãnh liệt. Người con gái trao cho tôi những giây phút tuyệt diệu lúc 18 xuân sắc, người yêu thứ tư dâm đãng của tôi.